Thưa thầy, đây là cái lần đầu tiên ở trên Viện Điện Hòa tổ chức cái buổi lớp học mà gọi là tịch khẩu, nhưng mà chúng con rất lấy làm áy náy và ăn năn là cái sự tịch khẩu nó đã không được hoàn toàn. Và một lần là lần đầu tiên các bạn đạo ở trong nhà bếp nấu ăn cho thầy, mà có mấy buổi thì hết ba bữa canh cháy đồ ăn của thầy. Thành ra thưa thầy, đây là một cái bài học tốt cho chúng con, và chúng con nghĩ rằng từ nay về sau có lẽ chúng con sẽ phải tự tổ chức ngày, không được nguyên khóa thì cũng được ngày mà cố gắng tịnh khẩu hoàn toàn. Thì trong cái kỳ này thì con thấy là sự tịnh khẩu của chúng con đôi lúc nó hết sức là ồn ào. Thưa thầy, thầy bước chân trở lại Viện Điện Hòa ngày hôm nay là cũng đã hơn 2 năm. Thành ra chúng con rất lấy làm vui mừng vì khi thầy đến thì thiền viện mới có vẻ sống lại.
Cho nên tôi dù xa Nhẫn Hòa hay gần Nhẫn Hòa, có ngày nào tôi được nghỉ đâu. Gần đây các bạn thấy có một bê tám không ngày, không giờ nào nghỉ hết, vẫn làm việc đều đều. Đó, các bạn có cơ hội theo dõi và nuôi dưỡng niềm tin khai triển thanh tịnh của chính mình. Chúng ta đã làm chút chút, nhưng mà sau này chúng ta làm chặt chẽ hơn, sẽ được nhiều giờ, nhiều ngày. Và mọi người phải giữ nghiêm luật của trời Phật để thi công tác chúng ta cần làm cho ở nhiều kiếp ở tương lai. Cho nên tôi tin tưởng là khắp các nơi đều có khóa tự động tổ chức, không phải cần sự hiện diện của tôi. Giờ phút nào tôi cũng kháng thích làm việc cho các bạn, không có bỏ các bạn đâu, đừng lo, cứ tổ chức đi rồi nó sẽ yên. Chúng ta không phải đợi có khóa mới là tu, giờ nào chúng ta cũng tu. Với khi mà ý thức được con đường về quê xưa chốn cũ, cứ nắm đó mà đi, chắc chắn phải đi đến, đi đến đích.
Thưa thầy, hồi con mới gặp thầy thì con nói nhanh. Thưa thầy, con nguyện trong tâm cố công học tập hiểu thông mọi điều, sớm chiều điện hoạt thật nhiều, khỏi trần giả tạo đã tiêu mất rồi. Nhưng mà từ hồi đó tới giờ 5-6 năm rồi mà con tu hành trì trệ. Con gặp thầy con mắc cỡ, con nói để khi gặp thầy thì mình ngồi, mình giả đò như là mình thiền vậy, niệm Phật thôi, đừng nói gì hết. Mà sao mỗi lần con gặp thầy con nói, cái có bà bác hỏi, bộ khùng sao nói dữ vậy? Cái con nói có chút chút, hỏi nó khùng mấy chút chút sao nói nhiều quá vậy? Thì con cũng không biết sao nữa. Cái nhưng mà con có cái thắc mắc vậy, có phải là có ai khiến con không? Tại vì hồi bữa hổm anh Trừ, anh xin thầy đi business chơi, cái thầy nói không đi. Cái ảnh ra nói với con, anh ơi, chị Minh là chị Minh, thật nhất sức rồi, bây giờ chị phải ma nhất trượng mới được. Cái con suy nghĩ, con không biết có phải anh Trừ anh suối con, anh khiến cho con nói không? Cái bữa đó con nói thật là nhiều. Cái ai cũng ngạc nhiên, mà chính con cũng ngạc nhiên nữa. Cái con trang mà xanh thấy con gặp ảnh liền. Ảnh mới nói, tốt, tốt gì nữa. Mượn đạo, khổ đời, tốt lắm. Mượn đời, khổ đạo. Cái con suy nghĩ hoài, con nói, ủa sao mà con nói nhiều quá vậy? Có phải là con muốn biết thôi, có phải là trong cái con nói có người khiến con nói không, hay là tự con nói vậy?
Tánh con động. Nói là tánh động, tâm ngu, tâm mê. Mê cái chuyện nói mà nói hoài thôi. Nói là tánh động tâm mê, mê tưởng là mình nói đúng, mà nói hoài chết rồi, hư hết rồi, hư cơ tạng hết, hư pháp luôn. Cho nên cần phải tỉnh. Tỉnh đó, con người nó cái tánh nó lặng, tâm minh chi sáng là vậy. Không có lỗ đâu, không có thua đâu, nhìn mà lờ, không có nhìn mà không nói là lời, nói là lỗ, không có lời được.
Chị con nói là tại con động chứ không phải là tại ai?
Cái tánh con động, tánh con còn động, tánh con chưa chịu tình, không có hợp tác với phần hồn của con, thành ra con cứ khổ hoài, dấn dương, chết rồi giấc dưỡng nghĩa là không có đi lên được. Mình phải giữ cái nguyên luật rõ ràng. Tất cả khung cảnh êm tĩnh, mình thấy mình sung sướng. Xung quanh mình động loạn, mình thấy mệt mỏi vô cùng. Thì con nhìn những cái cảnh thanh tịnh của Nhẫn Hòa rất thanh tịnh, cây cối xanh tươi thanh tịnh. Tại sao mình không tới đây mình hướng những cái cảnh thanh tịnh? Rồi mình tới đây mình nói về động loạn nữa, tạo động trong tịnh không có gì hết. Tịnh nó vẫn tịnh, mà cái động nó hại, không có lợi.
Thưa Thầy, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, là cái đó là đối với ai?
Tu là tu bổ sửa chữa nhất kiếp này, không nói nhiều, không nói bậy, không có làm điều không cần thiết. Tu bổ sửa chữa, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, là khi mình sửa xong rồi là mình thấy tất cả đều êm ả, thanh tịnh và tốt đẹp.
Nhưng mà cái đó đối với bạn đạo chứ đối với con người khác ấy.
Người nào cũng vậy, người nào có cái óc và có thể ý thức được cái động và cái tịnh, và cái chiều nào tốt thì mình hướng theo cái chiều đó mình đi. Người nào cũng vậy, có một khối óc, có một quyền năng, có một khả năng tại thế gian này để tự phát triển về tâm linh.
Thưa con, thấy bạn đạo ai cũng thanh tịnh, không có động.
Thì con phải kiểm soát lấy con, con mượn cái pháp này để kiểm soát con. Pháp này là một phương pháp để tự kiểm soát tánh tình của mình và phát triển nó vô cùng. Cái phương pháp này không phải là làm chơi, làm để chụp hình, phải thực hành để thấy rõ sai lầm của chính mình mà phát triển. Thiếu thực hành thì cái miệng cứ nói hoài, mà là đó là mình thiếu thực hành. Mình không có giúp ích gì cho mình, làm chuyện không cần thiết, làm cho ngũ tạng bất ổn, trí óc bất minh.
Nếu như con sửa không được thì con tu không thành, tiếp theo mới tu được.
Chắc chắn không thành thì con làm ma khổ lắm á. Có chút công chuyện đó, sửa cho mình thanh tịnh mà chưa sửa được làm sao thành. Muốn làm đệ tử nhà Phật cũng phải thanh tịnh mới đánh lễ được Phật. Tâm động loạn đánh lễ đâu có được. Sửa trong góc, sửa bên ngoài chừng nào mới nên. Tô đẹp bên ngoài không có nên, sửa bên trong. Cho nên mới dụng pháp để sửa tâm.
Sao có nhiều người tu dễ hơn này, con tu khó
không? Thì con mới thấy nhiều kiếp rồi chứ không phải mới đây. Càng nói càng lạc đường. Con không thấy, đâu có khó, có pháp thì giúp cho con hành, mà con không hành thì tự nhiên con thấy khó. Con hơi giữ ba pháp cho con hành là tự nhiên cái óc nó mở, tâm nó minh. Người ta kêu có lưỡi răng kề răng niệm Phật là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Mà cứ mở miệng thế gian hoài, nói chuyện hoài thì đâu có còn thiên đàng mà là gì. Nói chuyện thế gian không, thiên đàng đâu có gì được. Cho nên ông Phật là ngu, bỏ đời qua đạo. Phật là chịu ngu tất cả, không học, không nói, không hơn ai hết. Nhưng mà nó hòa đạo. Muốn làm Phật tử cũng phải học ngu, không nên học khôn. Học khôn là tạo độc, sanh ra những cái bệnh nan y ở tương lai.
Con bệnh thì không có bệnh, nhưng mà
chưa bệnh chứ không phải không có bệnh. Nó bệnh một cái nó rối loạn thần kinh, nó điên nó vậy luôn á. Coi chừng cái đó, cái đó quan trọng, xê xích có một chút thôi là rối loạn hết rồi. Một giây chứ không phải tận một phút đâu. Giây đồng hồ là rối loạn. Cứ giữ pháp lo tu thanh tịnh, tôi là người ngu nhất trần gian này, còn mới mong làm được đệ tử nhà Phật.
Công thu công quả công trình. Thu thì phải, không phải là công thu không. Nhưng mà không có công phu không á thì
con công phu là con đã làm công quả rồi. con mỗi điều con phu là con cũng là con người, mà con tu trở về thanh tịnh là công quả chúng sanh nhìn con và học tu. Công trình là con thực hành để con đi tới đích, thì mọi người sẽ noi cái gương ra đi làm một việc cho tất cả mọi việc. Cái đâu có phải làm bậy đâu. Công phu, công quả, công trình nó nấu cơm cho ta ăn là công quả, không phải. Tôi lo tôi thanh tịnh nhiều. Đó là một công quả tốt đẹp để ảnh hưởng những người kế tiếp. Công quả cho chung.
Là những ngày ở Đại hội Long Vân hồi năm 1989 thì có cơ bút là bản năm 93 học 4. Thể chế Việt Nam có thể thay đổi và chúng ta trở về Việt Nam.
93 là có luật lệ cho người dân địa phương đã hưởng về cái luật lệ. Nói một đường dịch một ngã là sao được. Còn băng nó lấy băng nghe lại. 93 nó mới bắt đầu có luật lệ cho người dân cộng hưởng. Chứ không phải có cái súng chỉ bên ngoài. Có luật lệ người nào đi bậy thì luật lệ nó nghiêm trị. Cuối 93 nó mới đầy đủ luật lệ. Cũng muốn về Việt Nam rồi phải 96 ta sửa cầu cống rồi đâu đó đàng hoàng, cái gì nó cạt nhổ dơ nhà ta để làm gì. Tôi hồi Long Ngân tôi nói 93 Việt Nam nó có luật lệ, người dân địa phương nó mới hưởng được cái luật lệ đó dễ thở hơn, cái đó có nó kêu ai về đâu.
Thế thầy con muốn thượng kiến. Thầy nói
chỉ cho con thắc. Thượng kiến phải hiểu tại sao tôi thượng kiến. Vì tôi lòng tôn kính trời Phật. Tôi muốn có cái tình thương giang lâm trong gia đình tôi. Tôi muốn trời Phật chính tâm cho cái hạnh tu tôi càng ngày càng được phát triển. Tôi phải hiểu tại sao tôi mới đặt kiến bộ vi, không phải hỏi cái mình cái vô ích. Đặt mà không hiểu tôi lại để làm gì. Tôi lại trời Phật, tôi lại chân lý, tôi lại người phàm. Và để sửa cái tâm tự ái của tôi ngăn cách giữa trời Phật và tôi. Tại con người tại sao ngăn cách giữa trời Phật là tại vì tự ái. Không chịu hạ mình để tiến hóa. Thật ra mới xa cách trời Phật. Chứ trời Phật từ con người buông bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Thì mình không nên xa cách trời Phật. Mình buông bồi tự ái là xa cách trời Phật. Càng muốn bồi tự ái thì càng xa cách trời Phật. Kể cả thiên liên cha mẹ ông bà mình cũng xa cách luôn. Cho nên người tu phải lạy kiến vô vi để dẹp tự ái. Càng dẹp tự ái thì càng có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Nhịn nhục là phát triển tâm từ bi đó. Thì muốn đặt kiến vô vi thì trong hội nào cũng có chỉ hết, có cách thức làm sao, để anh em hội tụ lại, hướng thượng, và cầu xin cho gia can được bình an, tu hành tinh tấn, nghe không?
Lúc Thầy thượng kiến, để khấn với Thầy.
Được chứ, có tâm hướng thượng thì có chư Phật chiếu cho không có lo.
Con có kiến vô vi, nhưng mà con dọn nhà đi 3-4 năm, con trở lại. Con có phải là giữ kiến vô vi trở lại
không? Thì cái giữ kiến đó mình cũng phải lại đều, thì cái kiến tự nhiên nó có hiệu lực. Con đặt cái kiến mà không có tâm thì cái kiến nó không có giá trị. Cũng như người ta thờ hình Phật mà không có tâm thì cái hình Phật đó cũng gỗ thôi. Có giá trị, có tâm, có giá trị.
Như vậy là con hỏi có phải là thượng kiến trở lại?
Hỏi con có tâm con quỳ lại thì tự nhiên bề trên ta chính tâm cho con. Cái chuyện nhịn nhục thì có bề trên chính. Lợi dụng những kiến đó để đuổi tà là trật được. Tu mới còn ác. Tu phải dấn thân nhịn nhục phát triển tâm tự bi là đúng.
Còn có khi con thấy con được chuyển qua, chẳng nên ra chuyển vô vi. Vậy là khi mà có tâm đó thì muốn cúng gì nào cũng được ha, phải đợi như thế này.
Có chuyện gì mình kính mến cũng như mình nha. Bên này dỗ Phật thì tôi cúng Phật, tâm tôi hướng về thẳng được, hướng thẳng về Phật. Với Quan Âm tôi hướng về Quan Âm với cái thật tâm, chứ không phải xảo trá bằng bọt cưa này kia như nó, không có làm gì xảo trá nữa. Thật tâm, thật tình. Đêm đêm mình soi hồn là thắp nhang.
Tôi kiếm về thế nào? Tôi là đối diện như thế nào?
Không phải. Chuyện nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên trời đâu, ngủ chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có ta tốt được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng nào. Mình cúng cơm thường lễ, là mình hành cái lễ thật tâm thì đối phương mới nhận được.
Bản đạo vô vi không có được cúng này không?
Không có, không được cúng. Bản đạo vô vi có thành tâm hướng về kiến vô vi là được rồi. Mình để qua quả, tâm mình hướng về người nào thì người đó nó nhận. Không phải thành tâm. Bây giờ ở thế gian họ bày nhiều chuyện mà họ không có giải thích là đâm ra mê tín. Họ thắp nhang cúng, tôi cũng thắp nhang cúng, mà không biết tại sao tôi thắp nhang để làm gì, không hiểu. Thật kiệt cái đó kêu mà mê tín gì đó. Còn cái việc mình làm mình phải hiểu thông suốt thì không có mê tín gì là đó. Đi đúng trong gương khoa học quyền lý, trực tiếp phân giải mọi sự việc, nó khác.
Đó thế này cô cũng thấy cúng ông bà, nghĩ không cúng gì có thiếu, nhưng mà con cúng bánh mứt rồi này kia đó, con cũng dám đem vô xây trì diễn cho bạn đạo cô đi ăn, sợ cô đi ăn không được cúng được.
Bạn đạo vô vi là thảo thật lắm, đâu có gì mà không ăn, ăn tốt lố hết á. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à. Còn cái cúng là cái tâm thành của con, hướng về người nào người đó nhận thôi. Còn cái đồ vật là không có ăn chung gì. Bạn đạo vô vi nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết à, ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói là bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng dỗ đem bánh trái nó ăn à. Phải có cái bàn thờ tổ tiên, rồi tới trợ Phật. Bây giờ mình tu tất cả cái nào chánh, đi chung một đường có thể hướng về đó. Khi mình lại kiến vô vi là mình thờ tất cả. Càng ngày nó đơn giản, càng minh chánh hơn, càng phức tạp, nó càng lệ thuộc và không có minh chánh.
Cái này cũng có câu hỏi. Các bạn đạo có một vài bạn đạo cho Hoàng Xuân Ni có cái điểm tà Hoàng Xuân Ni. Thành ra khi mà Hoàng Xuân Ni mà đến nói chuyện với bạn đạo cũng hơi e ngại gì đó. Con
khi mà nói với bạn đạo thì mình nghe cái chân lý của nó đạt tới đâu, mình nghe lời chân lý mình đi, chứ cái gì kêu bằng tà? Nó có gạt bản đạo không mà tà? Mình nghe lời chân lý nó đã đạt được chưa? Trong cái khổ hạnh của nó đã đạt được cái gì? Mình nói theo cái đó mà mình hành sự. Chứ đâu có cái gì mà cho là tà. Mình chưa hành, chưa hiểu đó thôi. Họ hành, họ hiểu, họ nói, mình nghe là mình phước được. Đó mới là đóng góp. Họ hành, hiểu, họ nói, đó mới là đóng góp. Còn tà là có ý gian lận, manh lới, lừa gạt về sau hay là bây giờ, nó là tà. Muốn tạo điều kiện cho chính mình, cái đó là tà. Cái này tự nhiên và hồn nhiên, không có bị gì hết. Mình nghe lời chân lý để mình hành những cái thứ mình có thể tới đó được không? Mình sẽ đạt được cái giai đoạn thanh nhẹ, như mình đã nói cho mình nghe. Qua nhiều ngày dạy công mới được như vậy. Rất dễ như Hoàng Sô Ni là rất dễ cân nhắc. Vì là một người không phải là văn chương, mà ngược lại nó nóng tánh dốt nát. Vậy thôi. Bây giờ y có nóng tánh có dốt nát hơn không? Nếu mà nóng tánh hơn và dốt nát hơn thì mình không nghe. Mà nó thanh nhẹ hơn thì mình nghe cái lời chân lý để mình hành thanh nhẹ như người. Đó là cao quý, tốt. Đâu có gì đâu mà rắc rối. Tại mình chấp, mình vừa gặp người. Vì trước kia tại sao chấp? Trước kia nó nóng tánh, dốt nát. Nóng tánh nói bậy nói bạ. Bây giờ coi thử nó còn nói bậy nói bạ hết. Nó hết nói bậy nói bạ là nó được đạt tới cái chỗ nhẹ rồi. Thì mình nói theo đó, mình hành như nó hay là hơn như nó tương lai. Đó là quý cho bạn đạo chứ đâu có hại đâu. Nhiều người còn chấp. Thế hồi trước anh nóng tánh, anh nói chắc nói sực, chịu không nổi. Rồi bây giờ nó hết rồi. Coi thế nó nhẹ chỗ nào, nó nói sáng suốt ở chỗ nào. Mình học cái sáng suốt để mình tiến hóa. Chứ đâu bắt buộc mình phải nghe đâu, mình cho người ta làm tà. À, không có bắt buộc ai. Cho nên bạn đạo tu có phát triển thì nên đóng góp cái thực chất của chính mình để thay đổi tới chỗ nào. Càng thay đổi được thì mình càng hoan nghênh và đón nghe những đợt thay đổi để cùng tiến cùng tu vậy thôi.
Hôm trước con có dịch nói chuyện với thầy một bạn đạo, con xin điểm vô tên ra. Bạn đạo đó có nói là tôi pháp tư duy của mình đó, đây là một cái chánh pháp mà thì con cũng muốn hỏi thử lại bạn đạo đó để xem coi bạn đạo đó có thật sự hiểu rõ hay là chánh pháp hay không. Con mới hỏi làm sao anh chỉ biết đây là chánh pháp, thì bạn đạo đó cũng trả lời là nhưng mà tôi biết đây là chánh pháp, tôi chỉ biết vậy thôi, tôi biết đây là chánh pháp. Con hỏi lại lần nữa, con nói nếu mà anh chị biết đây là chánh pháp thì anh chị phải biết trả lời. À, nhưng mà cuối cùng thì rồi anh chị đã chỉ trả lời tôi chỉ biết đây là chánh pháp thôi. Thì con có đóng góp như thế này, con nói là đúng, tôi công nhận đây là chánh pháp. Nhưng với điều kiện và khi mình hành nó với cái chánh tâm của mình thì đây nó sẽ là cái chánh pháp. Nhưng mà nếu mà mình hành nó với cái tà tâm của mình thì mình sẽ biến nó thành một tà pháp. Thầy vẫn
đúng là gì ạ? Mình lợi dụng cái pháp để mình lập địa vị cho chính mình, nó thành là tà mất. Còn này mình nhờ cái pháp để khai triển tâm thức của chính mình, hai cái khác không có nói nhiều. Họ nhìn mặt họ biết. Mình có linh khí đầy đủ mà. Người chân chánh hành là mặt mày nó có linh khí. Người hành giỡn, hành xảo cá thì mặt mày nó không có chân chánh. Cặp mắt nó không có ngay thẳng. Nói ào ào mà không biết chuyện gì hết. Cứ giữ pháp đúng ngày, đúng giờ. Chị mấy giờ làm pháp gì làm đúng y như vậy đó. Có nhiều chuyện đó thôi mà không chịu làm thì làm sao phát triển, làm sao văn minh được. Cứ vũ đúng giờ đúng giấc hành, đúng giờ đúng giấc hành. Một ngày nào nó phát triển, câu nói nó khác. Câu nói nó có lượng chất từ bi rõ ràng. Cảm động lòng người. Thì lúc đó người ta ồn ồn, người ta đi tìm mình nhé. Mình đâu cần tìm người ta. Mình tìm người ta là muốn người ta nghe. Cái đó là tật rồi. Để người ta muốn nghe, nghe không nghe không. Tự nhiên mình có tâm từ bi thì xa mấy họ cũng chạy tới họ nghe. Còn mình tâm từ bi không phát triển thì ai mà nghe. Tôi nói một gió cần xế người ta cũng nghe. Rất rõ rệt. Tôi đã nói trong băng rất nhiều. Trong lúc tôi tu cũng khép mình. Một mình tôi không chơi với ai hết. Cả vợ con trong nhà tôi không chơi. Tôi ngồi tôi nghĩ về Phật. Tôi lo tôi tu thôi. Một ngày nào đó tự nhiên nó phát huệ nói vậy, người ta ùn ùn tới nhà chứ tôi đâu có đủ ai tới đâu. Tôi đâu có khoe khoang là pháp này hay đâu, không. và tự động mà tới hỏi chứ tại sao anh lần trước anh dạy 10 giờ anh đổi như vậy, vậy anh nói tôi nghe anh tu cách sao thì tôi nói vậy thôi, tôi có làm có ba pháp đó thôi, chứ không tôi có đọc kinh kệ gì đâu mà tôi phô trương cái chuyện của tôi, không có phô trương chuyện của tôi. Tự động họ tới nhà tìm thôi, thấy có trời Phật, khi mình thanh tịnh mình tưởng trời Phật, tưởng Quan Thế Âm, tưởng Di Lặc thì các ngài là cũng những người đến như tới mình, tự nhiên cũng lãnh một cái chết, một cái chết có trật tự, chết sáng suốt thay vì chết mất trật tự và thiếu sáng suốt, hai cái khác nhau. Mọi người đồng tu nhưng mỗi người có cái tâm niệm khác nhau, phải đi tới đích, không nên bỏ dở giữa đường uổng lắm. Một kỳ công tôi cố gắng thực hành như đi tới đích. Thế nên đừng học bác sĩ, học nữa chừng bỏ rồi những thiên hạ đậu bác sĩ, người ta làm ăn khá, mình ngồi đây tiếc vậy. Tu Phật là phải thành Phật, phải cố gắng. Tại sao mới được thành Phật? Để giải tất cả nghiệp là không có để ôm nghiệp nữa, tự nhiên giải quyết, thực hành đúng là cái pháp nó giải quyết. Cận đồ thế gian cho mình được phát triển, cứ việc cố gắng hành nữa thì nó phát triển, tự động tốt đẹp.
Đối với vật chất á, con thấy thầy nói giúp con thật là nhiều, mà đối với điểm qua con không thấy gì, con thấy con thua kém á. Con thấy phản đạo ai tu cũng có ánh sáng hay là có cái gì á, sao con càng tu con càng thấy không có cái gì hết.
Bởi vì họ biết lo cho họ, họ mới thấy ánh sáng, còn mình không biết lo cho chính mình lo chuyện chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện nhà, chuyện cửa không à. Mấy cái đó nó bao giờ thì thấy mấy cái đó cũng được, cũng như ánh sáng rồi. Thấy nhà, thấy cửa, thấy tiền, thấy tịnh nữa rồi. Đó là ánh sáng trần gian. Còn ánh sáng từ bi là phải thấy ánh sáng trong nội tâm. Khi mà thấy ánh sáng từ bi rồi, rõ ràng là được thấy thấy hai chiều một lượt, chứ không có phải là thấy một chiều đâu sợ. Nặng ngực, ớn ốc, nhiều dâm hồn, nếu mà thấy được mặt là không nhắm tới rồi. Người ta cần mình lắm, cần người chuyện tới ngồi là nó hút. Có nhiều mượn người mượn cái chia sáng của mình để nó luân hồi, thao thác lắm, cho nên tới là cái đầu mặt. Tới làm gì nữa, chuyện không cần thiết cho mình là tu cho khá đi, thanh nhẹ đi. Rồi tới rồi về nó mất sáng, mất người đương sáng vô đó rồi ra mất ánh sáng luôn. Còn mấy tuần nó mới khôi thanh nhẹ lại được. Đi một lần nó mấy tuần nó mới thanh nhẹ. Có dịp thanh tịnh và khêu dậy tâm từ bi phát triển về tâm linh, để nghe chân lý và nắm chân lý thực hành. Tôi mong rằng mọi người thực hành đứng đắn thì chúng ta vui biết là bao nhiêu. Mọi người hướng tâm về thanh tịnh, giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, thì gia đình vô vi càng ngày càng lớn rộng, tầm tay nhân loại siết chặt với nhau trong chu trình tiến hóa, rất cởi mở và thâm sâu trong đạo mạo. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ lấy những lời chân lý để lo tu, chúng ta sẽ có ngày hội ngộ. Tùy theo chỗ người nào mà tu nhiều, chỗ nào tu nhiều, thật tâm tu chắc có thể gặp được nhiều lần trong năm, rất tốt. Mong là các bạn ở lại nên cố gắng thực hiện cái gì được tâm thức. Mỗi người làm chút Phật đó, hình thành một vị Phật là do con người hình thành. Bây giờ chúng ta biết được đường lối, tại sao chúng ta không hành tiến như Ngài để được hưởng sự vinh quang ở tương lai của Phật học. Mong tất cả mọi người ý thức rõ, chúng ta xuống đây chỉ vỏn vẹn chỉ có phần hồn, mà bỏ quên phần hồn thì cái lúc chết lâm chung rất đau khổ, đau khổ hơn đối diện với người bạc đãi của chúng ta, khổ ghê lắm. Ở trong cái khỏi đó, tâm không sáng suốt, không minh mẫn, khổ lắm. Ta tu để tạo cho phần hồn càng ngày càng minh mẫn, thấy cuộc đời là giả tạm, mấy chục năm ở thế gian cũng chẳng gặt hái được cái gì. Chỉ có tu mới thấy rõ, ta giải bỏ được phiền muộn sai quay, tâm thanh nhẹ mới hưởng được hòa cảm thông trời Phật, thì chúng ta mới hưởng được hạnh phúc của trời đất ân ban. Chứ đừng có đòi hỏi hạnh phúc giữa con người và con người, mà biết được trời Phật thì nên sống trong lĩnh vực lớn rộng thanh nhẹ. Mong mọi người ý thức được con đường đi và giữ lấy mà đi, chứ không bỏ uổng lắm. Cố gắng tu chắc chắn là đạt được sự minh mẫn tốt đẹp. Chịu thiền, chịu tu thì mới thật sự thương yêu mình và chia sẻ cho những người kế tiếp. Không cần phải tôi lập chùa để cãi lộn làm gì, lập thiền viện để cãi lộn làm gì, tôi lập tu. Tu rồi tôi mới khai triển tâm từ bi, thức hòa đồng tôi mới mở. Thật sự là độ tha tài thế. Mình cũng là con người, mà con người không sân si hờn giận, không buồn rầu và khai thông trí tuệ thì đem lại một ảnh hưởng tốt cho nhân quần ở thế gian. Họ vơ đi những sự buồn sầu trong nội tâm và tiến tới sự thanh nhẹ. Căn bản của họ đã có từ gốc đại bi chiếu ban cho họ sung sướng vô cùng. Và hôm nay thì tôi cũng ở trong ngày chót, mà ngày mai tôi sẽ cũng sẽ bước đường đi chỗ khác, cũng gặp một số người như vậy thôi. Nhắc cho họ biết rằng phải làm thế nào. Mà khi tôi nhắc cho họ là tôi phải tu nhiều tôi mới biết nhắc được. Tôi không có hành mà không có giúp cho ai được. Không có dùng cái lý thuyết va víu của ai hết. Chính mình thực hành mình cảm thấy. Trên đây có những bạn đã thực hành, thấy được kết quả trong nội tâm và sự phát triển càng ngày càng thanh nhẹ, dập bớt sự sân si, thì thấy khối óc được minh mẫn hơn những người thường ôm lấy sự sân si mà không biết mình đã hại mình. Chính mình hại mình mà không hiểu, đó là tội nghiệp nhất ở thế gian. Thực chất của mình thanh nhẹ mà không chịu tiến về sự thanh nhẹ để hưởng cái hạnh phúc vô sanh của trời Phật đã đi trước và đã thành hình. Ánh sáng từ bi là vô tận, trong nội tâm mọi người đều có, nhưng mà phát không chịu phát triển, không thấy sự vô tận đó. Phát triển tâm từ bi của chúng ta sẽ thấy của sẵn sàng để đó, chờ dịch chúng ta tiến tới đó hưởng thôi. Bỏ công một chút và cũng làm biến là thôi hết. Cho nên ở thế gian nó bị cái gì lôi cuốn, bị con ma lừa biến lôi cuốn mà khổ hoài, không có tiến thân. Sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng ở thế gian, không chạy trốn, không có người nào giỏi hơn người nào hết. Không ở trong định luật đó, sanh lão bệnh tử và khổ không có chạy đi đâu hết á. Mà chúng ta chịu tu thì nó hướng thượng, luồng điển nó đi hướng về trung đạo, giải thoát rõ ràng, bộ óc cho chúng ta càng ngày càng minh mẫn và thông suốt. Hiểu được nguyên lý thì sự sống đâu có gì khổ. Con người bận rộn là tại vì không hiểu nguyên lý. Hết tiền đó là sợ, mà không biết tiền là do con người nhìn nhận. Mà chúng ta còn cái óc sống quân bình thì chúng ta có tiền, không có lo. Mà không chịu, cứ ôm đó mà lo, rồi khổ. Rồi va víu chuyện này chuyện kia thì nó làm cho phần hồn dơ giấy như bằng áo rách gì không có phát triển được. Thực hành nuôi dưỡng dũng chí thăng hoa không có gì mà khổ hết rồi. Sung sướng lắm. Cảm thông được nguyên lý sanh tồn của phần hồn thì không có bị cái gì mà phù hiếp. Rồi thiên cơ biến động cũng vậy đó thôi. Tình trời thì đen bạc suốt ngày nó như vậy. Kẻ tốt người xấu phải có. Không có thể muốn tốt hết được. Nếu nó không có xấu, nó không có thức tâm. Và nó không tốt, nó cũng không có thức tâm. Cái đó là cái bài học đương nhiên phải học, mọi người phải học. Trên thế gian trời cho tự do, có cảnh vợ chồng con cháu để thức tâm, thích tình đời đen bạc rõ ràng. Không có ai sướng hết. Trong khổ mà chúng ta biết hạ mình nhục, tu trong khổ, hòa tan trong khổ là chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng. Đến đây tôi cũng hết lời, không có gì nhắn nhủ. Các bạn cứ từ thiện tham dự theo chương trình này.